Chuyện chàng trai. Tại Savatthi, nhiều đệ tử tại gia trở thành hội chúng nghe pháp, xây dựng trong thành phố này một ngôi đình lớn, rồi cúng dường thực phẩm lên bậc đạo sư và tăng chúng. Một người phản đối những gì đem dâng cúng các sa môn trọc đầu. Mẹ y xin sám hối với Đức Thế Tôn và cúng dường cháo gạo suốt một tuần. Con trai bà từ trần chẳng bao lâu sau đó và tái sanh làm con của một kỹ nữ sang trọng. Khi nàng biết đó là một nam nhi, nàng cho người đem nó quăng ra nghĩa địa. Tại đó, hài nhi được công năng thiện nghiệp của chính nó bảo vệ, nên không bị ai phá hại, cứ nằm ngủ ngon lành như trong lòng mẹ. Chuyện kể rằng, chư thần linh đã chăm sóc nó. Thế rồi, khi Đức Thế Tôn với lòng đại bi thức dậy từ sáng sớm, dùng Phật nhãn quan sát thế gian, Ngài thấy bé trai này và đi đến nghĩa địa. Nhiều người tụ tập lại bảo nhau: Bậc đạo sư đã đến đây, chắc phải vì một duyên cớ nào đó ở chúng này. Rồi họ thưa Ngài: Bạch Thế Tôn, đứa bé này đã làm nghiệp gì trong đời trước? Đức Phật liền kể chuyện cho họ nghe. Sau đó, một đại phú gia nhận nuôi đứa bé và nói: Trước sự hiện diện của chính Đức Thế Tôn, con xin nhận đứa trẻ này làm con. Đức Thế Tôn trở về tịnh xá với lời sau: Đứa bé này đã được phú gia kia bảo hộ và sẽ làm lợi ích cho nhiều người. Sau khi người ấy từ trần, chàng trai thừa hưởng gia tài và thích thú các việc bố thí cùng nhiều thiện sự khác. Chư vị kết tập kinh điển nên vấn đề này qua sáu dần kệ sau. Kỳ diệu thay tri kiến Phật Đà, cách Ngài tiên đoán nghiệp người ta. Bao người đã tạo nên công lớn, lắm kẻ ít gây thiệt nghiệp mà. Cậu bé bị quăng bỏ nghĩa trang, bú tai sống sót cả đêm trường. Không thần hay rắn làm thương tổn, vì phước nghiệp từ kiếp trước mang. Bị chó liếm đôi chân cậu bé, quả diều sơn cẩu chỉ đi ngang. Đàn chim đã tẩy sạch đồ dơ, bị quả lau đôi mắt trẻ thơ. Chẳng có người chăm lo bảo hộ, cũng không hương cải thuốc đem cho. Chúng chẳng biết đâu đến mặt trăng, kết giao với nguyệt điện cung hằng, cũng không rải hạt cầu may mắn cho trẻ đọa trong cảnh khốn cùng, đã bị mang đi đêm tối nọ, quăng vào nghĩa địa ở trong rừng. Hài nhi ấy được cả chư thần đảnh lễ cùng bên các thế nhân, thấy trẻ cựa mình như một đống sanh tô trong cảnh ngộ nguy nan, chỉ còn sức sống thêm đôi chút. Khi đại trí nhân thấy bảo rằng: Đứa trẻ này nhờ tài sản lớn sẽ thành đại phú hộ trong vùng. Các đệ tử tại gia hỏi: Hành nguyện nào đây của trẻ thơ? Tu hành gì cuộc sống bây giờ? Vì sao thiện nghiệp này sanh quả? Y họa như vậy đã xảy ra cho trẻ rồi ngày sau hưởng thọ quy quyền đầy phú quý vinh hoa. Bây giờ cách Đức Thế Tôn tuyên thuyết, khi nghe các đệ tử tại gia hỏi, được các vị kết tập kinh điển trình bày như sau. Những người kia đã cúng tăng già với thượng thủ là Đức Phật Đà. Dịp ấy trẻ không đồng ý kiến, buông lời thô lỗ chẳng ôn hòa. Từ khi xua đuổi ý như trên, hỷ lạc về sau trí thản nhiên. Dân cúng suốt tuần phần cháo gạo, Đức Như Lai trú tại kỳ viên. Ý nguyện đời xưa của trẻ thơ còn đời tu tập chính bây giờ. Thiện hành kia đã mang thành quả, khi quả như vậy đã xảy ra cho trẻ rồi về sau hưởng thọ quy quyền đầy phú quý vinh hoa. Chàng sống đời trường thọ bách niên, hưởng bao niềm lạc thú vô biên, đến khi hủy hoại thân phàm tục, được tái sanh đồng trú cõi thiên. Chuyện nữ ngạ quỷ Serini. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Shetavana, tương truyền ở quốc độ Kuru, tại thành phố Hathinipura. có một gái giang hồ tên là Serini. Khi dân trong thành chào đón chư tăng đến thuyết pháp, họ thúc giục nàng: nàng hãy đến cúng dường chư tăng để tạ ơn. Nàng từ chối, đáp: sao tôi lại phải cúng dường lễ vật cho các sa môn trọc đầu này chứ? Sao tôi lại phải từ bỏ một thứ gì đó vì con người vô dụng ấy? Khi từ trần, nàng tái sanh là một nữ ngạ quỷ ở sau hào lũy của một tường thành nơi biên địa. Thế rồi, một cư sĩ tại gia từ thành Hathinipura đến dùng thành lũy này để buôn bán. Vào lúc rạng đông, đi ngang hào lũy để điều hành công việc, trông thấy nữ ngạ quỷ liền hỏi qua giận kệ: trần truồng và xấu xí hình dung, hốc hác và thân thể nổi gân, người ốm yếu xương sườn lộ rõ, ngươi là ai hiện đến đây chăng? Nữ ngạ quỷ đáp: tôn giả, con là ngạ quỷ nương, thần dân khốn khổ của Diêm Dương. Vì con đã phạm hành di ác, con đến cõi ma đói ẩn thân. Vị cư sĩ ngâm kệ hỏi: ngày xưa đã phạm ác hành gì? Do khẩu ý thân đã thực thi, vì hành nghiệp nào ngươi đã tạo từ đây tới cảnh giới âm ti? Nữ ngạ quỷ đáp lại dần kệ: con đã đi quanh bến Tấm Công, lang thang suốt cả nửa tuần trăng. Mặc dù bố thí là công đức, con chẳng cho mình chỗ trú thân. Khi con khát nước đến dòng sông, sông nước trở thành bãi trống không. Những lúc nắng con ngồi bóng mát, tàn cây lại hóa nóng bừng bừng. Cơn gió như thiêu đốt lửa hồng, thổi ào lên khắp cả thân con. Nhưng con xứng đáng nhiều đau khổ hơn thế này, tôn giả đoái thương. Xin tôn giả đến Hapura và kể chuyện ngay với mẹ già. Ta đã thấy con bà thuở trước, thần dân khốn khổ cõi Diêm La, vì nàng đã phạm thành di ác, từ cõi đời đi đến cõi ma. Giờ đây con có món tư trang để dành lên đến 400.000. Con không hề nói cho ai biết, con đã giấu ngay dưới tòa sàn. Xin mẹ con dâng lễ cúng dường, phước phần hồi hướng đến tên con. Chúc bà được sống đời trường thọ khi mẹ con dâng lễ cúng dường, hồi hướng về con phần phước đức, thỏa nguyện con hạnh phúc hân hoan. Trong lúc nữ ngạ quỷ kể chuyện này, vị ấy chú ý lắng nghe lời nó. Và về sau, khi đã làm xong công việc, vị ấy đến kể chuyện kia cho bà mẹ nó. Các vị kết tập kinh điển, ghi lại các dần kệ sau. Người ấy thuận lòng vội nói ra: được rồi, và đến Hapura, nói: ta đã thấy con bà đó, khốn khổ thần dân cõi dạ ma, vì đã tạo nên điều ác nghiệp, từ đời này đến cõi tà ma. Dịp kia, nàng đã bảo cùng ta: xin kể chuyện ngay với mẹ già. Ta đã thấy con bà thuở trước, thần dân khốn khổ cõi Diêm La, vì nàng đã phạm hành di ác, từ cõi đời đi đến cõi ma. Giờ đây nàng có món tư trang để dành lên đến 400.000. Nàng không hề nói cho ai biết, nàng đã giấu ngay dưới tòa sàn. Xin mẹ nàng dâng lễ cúng dường, phước phần hồi hướng đến cho nàng. Chúc bà được sống đời trường thọ khi mẹ nàng dâng lễ cúng dường, hồi hướng về nàng phần phước đức, thỏa nguyện nàng hạnh phúc hân hoan. Do vậy, bà dâng lễ cúng dường, phước phần hồi hướng đến tên nàng, tức thì nữ quỷ liền an lạc, hạnh phúc dung nhan đẹp lạ thường. Khi mẹ nàng nghe chuyện này, bà liền cúng dường tăng chúng như nàng ước nguyện, và hồi hướng công đức về nàng.